Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch quý ni sư, đã từ lâu chúng con mong được gặp ni sư để ban bố cho chúng con thời pháp nhũ, và hôm nay chúng con đã được thỏa lòng mong mỏi trước sự hiện diện của quý ni sư. Lời đầu tiên, chúng con xin thay mặt toàn thể đạo tràng chùa Tập Phúc xin kính chúc quý ni sư pháp thể kinh an, bồ đề tăng trưởng, luôn là ngọn đuốc soi đường dẫn nối cho chúng con tiến tu trên con đường đạo Phật. Chúc đạo tràng có một buổi nghe pháp được an lạc, vạn sự cát tường như ý. Kính bạch quý ni sư, hàng Phật thử chúng con may mắn được làm người và đủ duyên lành được quy y Tam Bảo, nhưng đạo pháp còn chưa thông, lục căn chúng con còn nặng nhiễm hồng trần. Nay nhờ lòng từ bi thương cảm của quý thầy tạo nhân duyên cho chúng con được gặp ni sư, người đã không quản ngại đường xá xa xôi, vượt qua lộ trình vất vả từ Nam ra Bắc, giáng phúc đến chùa Tập Phúc chúng con. Giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, lắng lòng kính nghe. Xin ân cần cầu thỉnh quý ni sư từ bi hoan hỷ, ban bố cho chúng con thời pháp nhũ, để chúng con hiểu thông lời Phật dạy, làm hành trang trên lộ trình tu nhân học Phật. Ngưỡng mong quý ni sư hoan hỷ chứng minh hứa khả cho chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Hoan Hỷ Đạt Bồ Tát Ma Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni trưởng Đàm Thuần, chứng minh đạo sư cho ngôi chùa Tập Phúc tại Hoài Đức, Hà Nội. Kính bạch thầy trụ trì cùng toàn thể quý Phật tử thân mến. Hôm nay trong một cái ngày rất là tuyệt vời, cũng là mùa xuân trên đất nước Việt Nam, thì thầy đã được về cái ngôi chùa thân yêu của chúng ta, mà các vị theo như lời của sư trụ trì và các hàng Phật tử là các vị đã chờ đợi sư là thấm thoát gần một năm rồi, thì hôm nay sư mới về đến đây. Tấm lòng thành của các vị như vậy, sư sẽ giảng một pháp thoại mang tên Phật sẽ chứng cho ai. Quý Phật tử thân mến, trong cuộc đời mình làm việc gì cũng mong có người biết cho mình, hiểu cho mình. Đối với các cái đấng cao siêu không thể nghĩ bàn như chư Phật, chư Bồ Tát, thì lúc nào mình cũng muốn các ngài chứng minh tấm lòng thành của mình. Tại vì các ngài, mình nhìn thấy Phật, Bồ Tát đâu có nói với mình lời nào. Mình vào chùa chỉ thấy tượng trang nghiêm thanh tịnh, và mình biết đấy là linh thiêng. Mình biết đấy là các ngài không nói nhưng đều nghe tiếng nói của mình. Cho nên những cái việc lành, những việc các vị tu, những cái lời hát thể hiện lòng sám hối, sự cúng dường, như là Đặng Thủy mới hát đấy, thì chúng ta nghĩ rằng là chư Phật, chư Bồ Tát đều nghe được cái tấm lòng của các vị. Và những khi chúng ta làm việc xấu, việc ác, thì chúng ta không bao giờ muốn các ngài nhìn thấy. Khi làm tốt thì muốn các ngài chứng minh, các ngài nhìn thấy. Khi làm những việc xấu, việc ác, như là mình sát sinh, mình cắt cổ mổ bụng, mình trộm cắp, tà dâm, mình bất hiếu, mình nói nhiều, chửi bới, mình đố kỵ, ghen ghét, những cái tâm niệm xấu xa đó mình không muốn ai nhìn thấy. Một mình thấy, mình đã nhiều khi không dám đối diện với chính mình. Cho nên cái người mà làm xấu, nghĩ xấu, nói xấu thì không bao giờ muốn ai nhìn thấy hết. Thì sư nói một cái điều rất là chân lý: mình làm tốt là muốn ai cũng nhìn thấy, mà mình làm xấu và những ý nghĩ xấu thì mình nghĩ đừng ai nhìn thấy, đừng ai biết. Điều đấy ngay sư cũng vậy thôi, phải không nào? Sư cũng có những ý nghĩ xấu vậy, làm sao sư muốn các vị nhìn thấy? Nhưng đối với chư Phật, đối với Bồ Tát, đối với Long Thiên Hộ Pháp, đối với những cái bậc chân tu thạc đức, họ nhìn thấy tâm của chúng ta. Và chính các Phật tử cũng vậy thôi. Bây giờ bớt toan tính, tu sống trong cuộc đời này mà đừng bị các cái độc tố tham sân si nó chi phối, thì chúng ta cũng thấy tâm mình và thấy tâm người khác. Tiếc thay là mình sống, ai cũng bị chi phối bởi tham lam, sân hận và si mê. Cái nhà nào mà trong nhà yên ắng, chị bảo em nghe, em bảo chị nghe, con hiếu thảo với cha mẹ, mẹ thương quý con cái, dạy dỗ con bằng một cái sự giáo dục rất là thuần khiết Phật giáo, thì cũng hiếm có quá. Hầu như mới sáng vui đó, trưa đã giận hờn, mới trưa ngồi cùng ăn cơm đó, chiều đã là có khi nồi son ném bát tung lên trời rồi vỡ tan tành. Là vì sân. Bởi vì là tôi nói bà không nghe, tôi nói ông không nghe. Vì con cái bất hiếu, cho nên cái sự sân hận đó đưa đến những sự xô xát, những sự đổ vỡ trong tâm con người và đổ vỡ ra những cái vật, vật dụng ở bên ngoài. Bây giờ hôm nay sư nói các vị nhìn lại gia đình mình. Một tháng, hai tháng, ba tháng, trong nhà không có sự xô xát, giận hờn, nhà đó là nhà biết tu tập. Không biết có nhà nào như vậy không? Cứ cho một tràng pháo tay như thế đã. Và sẽ có những người nói, kính bạch thầy, nhà con cả năm không có tiếng lời qua tiếng lại, bởi vì con nhịn hết thầy ạ. Con chỉ cần thấy ông xã nhà con, ông chồng nhà con biến sắc, mặt đỏ lên, bắt đầu cất cao giọng là con đã nhún nhường, im lặng. Và nhiều khi con trai, con gái của con đấy là những cái người mà phải có nhiệm vụ hiếu đạo, bổn phận là phải là vâng lời cha mẹ. Nhưng thời bây giờ nó có vung lên những lời nói, nghĩa là không nghe được, những lời nói bất nhân bất nghĩa, con cũng yên lặng, trong tâm con cũng A-di-đà Phật thôi thầy ạ. Sư nói đó là những người đang biết tu tập, đang cố gắng tu tập, và Phật chứng minh cho những con người đó đó. Thế thì chúng ta về đây nghe Pháp, chúng ta kính Phật Pháp Tăng, chúng ta kính sư bà, kính thầy trụ trì, rồi cũng quý sư Hương Nhũ từ miền Nam ra đây. Chúng ta không nỡ nói những cái lời thô, không nỡ nói lớn tiếng, và không dám nói chuyện trong một cái hội chúng như thế này. Nhưng cái điều đó có kiểm nhận mình thật sự là con người nhẫn và biết tôn trọng mọi người hay không khi nhìn cái cuộc sống hàng ngày của các vị. Mà hết thời Pháp rồi thì sư cũng chia tay các vị, sư đi vào Nam. Sư không có đi theo các cô, các chú, các anh chị em về nhà để mà xem các vị sống như thế nào. Thì cái người mà đi theo các vị đó chính là gì? Là Phật. Phật trong tâm nhìn rõ các vị làm gì, suy nghĩ như thế nào, trong sáng hay vận đục, nhiễm ô hay là thanh tịnh. Mà những điều đó không ai làm cho mình thanh tịnh, không ai làm cho mình nhiễm ô, chỉ tự mình muốn thanh tịnh là được thanh tịnh. Mình nhẫn là tự nhiên trong nhà bình yên. Mình quyết sống không tham là mình không phạm vào tội ác. Mình quyết không tà dâm thì trong gia đình mình hạnh phúc. Mình quyết không cờ bạc rượu chè thì mình không làm cháu thằng bòn. Mình quyết không sát sinh hại vật thì mình có sức khỏe, mình được sự trường thọ, mình không bị la oan gia trái chủ. Cuộc sống này nó rất đơn giản như vậy thôi. Nhưng bởi vì mình đi theo cái gì? Cái nếp cũ, lối cũ, đường xưa. Xưa sao cứ nay vậy, xưa tạo nghiệp nay tiếp tục tạo, xưa than khóc khổ đau, nay khổ khóc buồn rầu cả một kiếp sống. Trong khi Đức Phật ra đời vì mục đích đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Vậy mà chúng ta làm đệ tử Phật, làm con của Phật lại thích nghe Phật Pháp. Bởi vì các vị mới đến đây tặng hoa cho thầy, con mong thầy cả năm nay rồi. Mình mong thầy là mình mong Phật Pháp, chứ không phải mong nhìn cái mặt của thầy. Mình nhìn thầy một tí thôi, chứ mình cứ bắt ngồi nhìn nhau là các vị cũng nổi khùng lên, đúng không nào? Đó, mình ngồi yên mà mình nhìn Phật được một tiếng cũng là người có trình độ tu tập. Chứ người ta thích nhìn vào túi tiền, người ta thích nhìn vào tài sản, người ta thích nhìn vào những danh lợi, sắc tài, thanh sắc trên cái thế gian này. Chứ nhìn vào cái sự thanh tịnh thì nhìn một tí thôi, chứ nhìn một lúc các vị đã chán. Bởi vì nhìn đem lại cho các vị cái lợi gì, cái tiền gì, cái danh, cái lợi, tài sản như thế nào. Con người ta chỉ nhìn cái trước mắt, cho nên người ta không chịu khó mà nhìn Phật. Cho nên bây giờ chúng ta bước vào chánh điện, muốn Phật chứng minh cho lòng con, thắp nén nhang, quỳ lại, chúng ta lắng yên, ngồi nghe tiếng lòng của mình, nó khởi lên cái gì? Để Phật mới lắng nghe cái tâm thành của các vị. Còn thường thắp nén nhang, xin này, cho chồng khỏe mạnh, cho con của con thi đậu, cho nó có việc làm, cho nhà cửa năm nay xây lên cái nhà 2 tầng, cho con thay được xe mới, cho con, rồi cũng chưa kịp nhìn thấy Phật nói gì nữa là đi ra rồi. Bây giờ, để coi Phật chứng minh cho ai, các vị bước vào trong chánh điện, vào trong tòa Đại Hùng Bảo Điện, hay là quỳ trước Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn ở trong cái tòa này, để chúng ta lắng yên, hãy nghe tiếng lòng của mình. Mình sự yên lặng như vậy, rồi mình cũng sẽ nghe Phật nói bảo mình cái gì. Thường là chúng ta chỉ lo chạy, mà chúng ta không nghe tiếng Phật, tiếng Bồ Tát nói. Chúng ta nghe tiếng gọi của danh lợi sắc tài, cho nên tưởng là Phật chứng, mà Phật đâu có chứng được. Tại vì Phật nói gì mình đâu có lắng nghe đâu. Do vậy hôm nay nghe Pháp, cái điều đầu tiên sư nhắc các vị bước vào chánh điện lễ Phật, thắp một nén nhang. Thắp cũng được, không thắp cũng được. Không phải là qua cái nhang rồi Phật mới thấy lòng mình. Bởi vì là cái tâm của mình, giới hương, định hương, giữ huệ hương. Cái người giữ giới, có người có sự thanh tịnh, cái người có trí tuệ, thì Phật chứng cho cái người đó trước. Thường là chúng ta mua một bó nhang rất to, trong chùa có bao nhiêu bát nhang cắm hết, thì xin lỗi 500 ngàn, chúng ta đổi ra ra gì? 500 tờ 1 ngàn, để bàn tay Phật chỗ nào, chúng ta cũng nhét tiền vô. Chúng ta nghĩ là Phật chứng minh cho mình, nhưng không. Sư nói thẳng là Phật không hề chứng những điều đó. Chúng ta có thể bước vào trong chánh điện không thắp nhang. Chúng ta bước vào chánh điện không có những cái tiền bạc đấy để nhét vào tay, vào tòa sen của Phật. Mà chúng ta trang nghiêm, thanh tịnh, nhìn lên Đức Phật. Chúng ta lắng nghe lòng của chúng ta. Còn tham nhiều không? Còn sân nhiều không? Còn muốn ăn thịt chúng sinh nhiều không? Còn chửi bới nhiều không? Còn bất hiếu nhiều không? Chúng ta tự xét lại lòng mình. Và Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát. Điều đó Phật mới chứng minh cho chúng ta. Cho nên sư thấy rất là hay khi mà một em Phật tử lên hát một bài con xin sám hối như vậy. Bao nhiêu năm rồi con sống trong phù phiếm xa hoa, bao nhiêu năm rồi con sống trong tham lam, sân hận và si mê. Bây giờ con về dưới chân Phật lòng thành xin sám hối, Phật sẽ chứng minh cho những cái người đó. Còn bây giờ chúng ta có một cái thói quen đem bắn, đem nhang, đem đèn vào cúng, và chúng ta quỳ xuống để cầu xin. Vì vậy, muốn biết chư Phật, chư Bồ Tát có chứng minh cho mình không, có hiểu cho mình không, thì trước hết cái tâm của mình phải hướng về Ngài. Con nhà Tông không giống lông, cũng giống cánh. Mình con Phật, mình giống Phật cái gì? Nếu trong tâm mình đầy dẫy những tội ác, Phật làm sao chứng được cái điều đó? Mình phải hướng đến tâm thành thánh thiện, mình hướng đến những điều thiện lành, trong sáng hiền lương, Phật mới chứng minh. Tâm con thành kính vái van, xin Phật Bồ Tát chứng minh lòng thành. Con được nghe Pháp hôm nay, xin Thầy khai mở cho con pháp màu. Bao năm lưu lạc dãi dầu, nay về sám hối Phật trời chứng tri. Mái chùa tập phúc nhớ ghi, ấm lòng sáng cả một trời đạo ca. Mình về cái mái chùa tập phúc ấm áp như vậy là ấm trong tình đạo. Củi lửa rất là ấm, nhưng mà người ta bàn, người ta tính những cái chuyện bất lương, thì mình vẫn nghe trong lòng mình bất an, không có ấm áp ở trong lòng của người ác. Ấm áp chỉ trong lòng người hiền lương thôi. Hôm nay là tháng 2 mà trời đất Hà Nội thật là đẹp. Chứ nếu sư giảng tháng 4, tháng 5, trời mùa hè rất nóng, nhưng mà ở đây là tình pháp lữ, ở đây là nói chuyện chánh pháp, mình vẫn nghe lòng mình mát như là một trời thiên hoa. Còn trời đẹp mà ở đây mình bàn tính những chuyện hại người, hại mình, những chuyện tham lam, giết chóc, hận thù, mình vẫn không bao giờ nghe trong lòng mình một cái từ trường ấm áp, bao dung và nhân ái của chư Phật và chư Bồ Tát đến với chúng ta được. Thế thì có người tâm sự với sư rằng: bạch thầy, cả một đời con lễ Phật, lạy Phật, bái Phật, nhưng không có gì toại nguyện. Có người thì thỉnh thoảng đến chùa, có người thì bận không có thời gian đi chùa, nhưng không phải người đến chùa nhiều mà được toại nguyện. Đến chùa phải với cái tâm như thế nào thì cái điều khấn nguyện mới thành sự thật được. Nhưng có người, người ta phải làm những công việc mà không có thời gian để đi chùa, chẳng lẽ đời người ta thất bại mãi hay sao? Không có thời gian đi chùa, không có thời gian để mà đến gặp thầy trụ trì. Đó. Nhưng cái tâm của họ, cái lòng của họ làm theo lời của Đức Phật dạy, họ giữ gìn những giới Đức Phật dạy, họ không có làm tổn thương, không giết hại sinh mạng, họ không tham lam trộm cắp, họ sống hạnh phúc chung thủy, không tà dâm, không dối trá, họ hiếu đạo với mẹ cha, thì họ đi đến đâu họ cũng được những sự bình yên và tốt đẹp đến cho cuộc đời. Phật chứng cho những người có cái tâm thật, chứ không phải tu ở cái hình thức bên ngoài. Được chưa nào? Có thể người ta chỉ là một người Phật tử thôi mà đeo cái tràng hạt to như của hòa thượng, nhưng mà không có cái tâm tu, thành ra cuộc đời vẫn khổ. Ở đây sư nhắc lại, muốn cuộc đời mình được an vui, được hạnh phúc, chúng ta phải sống theo lời Phật dạy. Sư đọc trên một cái bài báo: cả đời lạy Phật mà sao không toại nguyện, bởi vì thiếu một nén nhang. Cái nhang này không phải là thắp nhang lên, mà nhang này là nhang lòng. Cái nhang này là cái tâm. Đó. Khói hương xông thấu mấy tầng xanh, rốt ráo tâm con bột nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng minh đệ tử tất lòng thật. Bây giờ giả mà trong nhà mình không có nén nhang, Phật không chứng sao? Phật chứng cái nhà ai mà đốt nhang khét lẹt đến cái độ mà mũi ông Phật đen thui luôn, Phật mới chứng sao? Không phải như vậy, mà Phật chứng minh tấm lòng thành của chúng ta, nguyện sám hối, nguyện sống theo lời Đức Phật dạy. Đó là cái nén nhang mà chúng ta đang thiếu đó. Từ đó, sư muốn nói với các vị rằng Phật từ bi vô lượng, ngài độ sanh ra tu tập thành đạo trên cuộc đời này vì muốn cho chúng sinh không có khổ đau. Cho nên không phải là chúng ta phải đến dâng mâm cao cỗ đầy cho Phật. Vậy là chúng ta nghĩ là ông Phật cũng ăn hối lộ rồi, phải không nào? Chúng ta muốn làm một cái chuyện sái quấy, chúng ta đem lên cúng Phật để xin Phật độ cho chúng ta, hóa ra Phật là một người nhận của hối lộ hay sao? Trong khi Đức Phật là tâm từ bi và trong sáng, nghĩa là một cái viên ngọc toàn bích, không có một cái vết, vết trầy, vết xước, vết nhơ. Tánh Phật trong veo giường tuyết nguyệt, lòng phàm lợt lạc tợ mây choang. Tâm Phật trong sáng và thanh tịnh, còn lòng của chúng ta là người phàm, thì khi thế này, khi thì như mây, mây tím, mây đen, khi thì mây sắp mưa, phải không nào? Khi thì nắng chói chang, khi thì buồn ảm đạm. Tâm của mình nó vẩn đục, nó lúc biến lúc hiện, mọi thứ như là bức tranh vân cầu ở trên trời. Trên trời nhìn lên đám mây, có khi thấy mây như hình hoa, có khi thấy mây như hình cái nhà, có khi thấy mây như là con người, có khi thấy mây như hình con chó, con ngựa. Bức tranh vân cầu, tâm của mình cũng biến động như cái đám mây kia. Còn Phật thì trong veo, cho nên mình mang cái tâm vẫn đục đến để cầu xin đã là sai rồi. Mà bấy lâu nay chúng ta thường xem cái cửa Phật từ bi đấy. Chúng ta cũng giống như đền cô miếu thánh, đến cúng này cúng kia để cầu xin. Cho cũng chẳng cho mãi được đâu, tại vì nền tảng của đạo Phật là nhân quả. Hôm nay chúng ta ngồi thanh tịnh nghe pháp thì cái quả, cái phước của chúng ta được là chúng ta sẽ biết sống như thế nào. Chứ bây giờ chúng ta cầu xin khấn vái, hôm nay được, ngày mai không được đâu. Phúc ở đâu mà hưởng? Ông bà dạy chúng ta có đức có phúc thì mới là mặc sức mà ăn. Mình không tạo phúc tạo đức mà mình cứ thắp nhang làm mũi ông Phật đen hết, làm trần chùa đầy là những cái bồ hóng hết, mà mình nghĩ rằng Phật sẽ ban cho mình là ban cái gì. Cho nên chúng ta phải chấn chỉnh lại cái cách tu tập của chúng ta. Tất cả là ở cái tâm trong sáng, ở việc làm thánh thiện, ở cái tâm biết sám hối ăn năn mà chừa bỏ thói hư tật xấu. Cho nên là sư vào đây là sư nghe một cái từ trường nó nhẹ đó, và sư tin rằng các vị rất thích nghe pháp và sẽ thực hành đúng theo chánh pháp. Hôm qua ni trưởng Đàm Thuần mà đích thân lái xe ra vi trường đón sư về, rồi đích thân sau khi sư giảng pháp mà ni trưởng đưa sư ra tận cổng chùa mà không kịp mang dép, đi chân không ra tận cổng chùa mà nói câu gì, thế nào rồi thầy cũng phải về đây. Chùa nghe pháp mà vui như Tết, mình nghe cảm động không? Nếu mà nghe pháp mà vui thì cái mục đích cuối cùng là gì? Là phải thực hành. Đời sống phải an lạc sau cái sự thực hành, chứ không phải tụ tập về mà gọi là dâng hoa ca hát là vui. Đó chỉ là biểu hiện của lòng thành thôi. Còn cái mục đích cuối cùng của việc nghe pháp là phải biết đó là tiếng nói của chân lý. Đó là tại sao mà sư không quản ngại đường xá, sức khỏe, thức khuya dậy sớm, ăn trên máy bay, trên tàu, trên xe và có khi không ăn, mà sư phải làm cái việc như thế này, là bởi vì Đức Phật ngài để lại một chân lý tuyệt vời cho cuộc đời mà con người vẫn khổ đau, là bởi vì không có liễu ngộ, không hiểu được cái sự hiểu biết của Phật, cái Phật tri kiến, cái giác ngộ, cái tánh Phật không nhìn thấy. Cho nên sư đi đến từng ngôi chùa, các giảng sư đi đến từng nơi để khai mở, để thức dậy cái tánh Phật, cái tâm giác ngộ trong mỗi một con người. Cho nên cái cuối cùng Phật sẽ chứng minh cho người biết sám hối và thực hành những điều mà quý thầy, quý sư trao truyền lại cho các vị bằng tất cả trái tim yêu thương của mình. Như vậy, chúng ta đến với chùa ăn tiêu xa xỉ, chúng ta mua nén nhang, chúng ta mua bó hoa, chúng ta dâng cúng tam bảo, điều đó rất là quý. Bởi vì bố thí là cái pháp mà một người Phật tử đến với chùa phải tập cúng dường và bố thí để bớt cái lòng tham. Bởi vì người ăn thì còn, thấy chưa nào? Mình với con mình ăn thì hết. Nhưng mà mình cho bạn ăn chơi nhậu nhẹt thì tạo tội, chi bằng là mình cúng dường ở những nơi đạo đức thì cái phúc đức đó tất nhiên nó sẽ đâm hoa kết quả tốt đẹp. Mình đem cái sự mà gọi là tiền của mà mình có thể làm mà dư ra một phần đó ủng hộ cho trường học, cho con người cùi, câm điếc, khuyết tật, mù lòa. Mình làm những cái việc lành, việc phước, đó là người ăn mà không bao giờ hết. Còn bao nhiêu cũng tích lũy cho thức ăn đầy trong tủ lạnh thì đầy các chất độc. Bao nhiêu cũng chất chứa đầy trên tầng này tầng kia, tủ tiền này tiền nọ, cuối cùng đem lại một kết quả là gì? Người ta nhìn lại đối diện để nói với nhau rằng tiền bạc của cải, thức ăn, sự hưởng thụ không phải đem đến niềm hạnh phúc lâu dài cho đời sống nhân sinh của chúng ta. Cho nên sư nói lại, ở đây đạo tràng muốn tu tập, mong sư về thuyết pháp, thì sư nói thật, Đức Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng không mong đợi mâm cao cỗ đầy của các vị, mong đợi người Phật tử chuyển hóa tu tập bằng tất lòng thành. Mà cái điều đầu tiên để tu tập là phải sám hối. Hôm nay con xin đến cúi đầu nguyện sám hối những lỗi xưa. Cúi xin Đức Thích Ca thương mà, thương mà xa tội cho con. Đời con lầm lỗi, đời con buồn khổ bởi bao mê lầm. Nhưng hôm nay lòng con biết ăn năn, và con biết quay về thành tâm sám hối lỗi xưa. Và con xin hứa xa hết mê lầm, thành tâm nói theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Cho nên chúng ta về với cửa Phật, điều đầu tiên phải sám hối. Tại chùa dọc thì sư nói cái phước báo của người quy y là như thế nào? Nó chuyển hóa nghiệp chứ. Người quy y mà làm đúng lời Phật dạy thì không rơi vào các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sắc. Vậy mà mình được quy y mà mình lại thích đi với quỷ, đi với ma, rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sắc. Hôm nay tại đây, sư nhắc các vị, không phải mình muốn làm theo lời Phật dạy mình nói mà được đâu. Mình phải suy xét lại cách sống của mình, lời nói, ý nghĩ, việc làm của mình và sám hối, thành tâm ăn năn để xóa đi, để mà chuyển hóa đi những tội lỗi con người. Ai cũng đầy dẫy tham lam, sân hận, ghen tuông, ích kỷ mà nó chồng chất cả một kiếp người. Chúng ta kể từ đây đừng có bao giờ nghĩ đến cái chuyện mà đến với Phật, đến với Tam Bảo mà chúng ta bày một cái mâm cỗ ở nhà, mình thích ăn cái con vật đấy, con heo, con gà, con lợn đấy, mình quay, mình luộc, mình chiên rồi mình cũng bày lên trên bàn Phật thánh cái đấy. Bởi vì các ngài là chứng cái tâm chứ không phải những cái mâm cao cỗ đầy bất tịnh như thế. Sư thì sư nói thật, dù cho đó là một cái phong tục, nhưng đôi khi mình biết nó là hủ tục, mình phải bỏ. Tại vì ở cái chốn thiền môn nó phải thanh tịnh. Nếu chúng ta ăn mà nó đau khổ cho một chúng sinh khác là đã biết tội. Chúng ta ăn cái rau, cái đậu không có đau đớn cho ai. Chúng ta bẻ một cái đọt rau thì ngày mai nó lại nảy sinh ra một cái đọt rau mới, lại tiếp tục sự sống. Hái một quả xoài thì thân cây đó ngày mai lại nảy lên hoa và kết quả xoài, nếu mình biết chăm sóc. Còn một con vật muốn ăn thì tất nhiên nó phải hy sinh, nó phải đánh đổi mạng sống để đưa vào mạng mình. Nếu nói một cách công bằng thì mình hưởng thụ trên sự đau khổ và mạng sống của kẻ khác không thể gọi là hạnh phúc được. Bởi vì nghiệp thì mình ráng mà ăn thôi, thói quen thì mình ăn, chứ mình đừng có nói là tôi ăn là vật dưỡng nhân nên tôi ăn. Hãy bỏ cái quan điểm đó đi. Bởi vì làm đau khổ một sinh mạng khác tức là mình phải chuốc lấy quả báo mà thôi. Bây giờ cái nghiệp, cái thói quen, cái tập khí thì thôi sư không có, có bắt các vị phải bỏ ngay, nhưng mà phải từ từ rồi đừng giết nữa. Tại vì giết là tự mình đoạn mạng sống của sinh vật, của kẻ khác, thì rồi mình cũng sẽ phải trả cái quả báo người khác đoạn mạng của chính mình, tuổi thọ không lâu dài, bệnh tật và sự chết chóc. Đó là quy luật nhân quả trên cuộc đời. Vì vậy Phật sẽ chứng là chứng cái tâm thành sám hối, một chút hoa quả cúng dường, hương hoa thanh tịnh mà nguyện làm những gì theo Phật đã dạy, đã khuyên, Phật sẽ chứng minh những tấm lòng thật. Có những người cụ già đâu có đi chùa được, cả đời thì cực khổ vì chồng, vì con, vì cháu. Bây giờ tuổi già rồi, chúng ta nhắc cụ Nam Mô A Di Đà Phật. Và bây giờ cụ già rồi, cụ đâu có tự tay giết sát con gì nữa, thì nhắc cụ niệm Phật, nhắc cụ nghe kinh. Và đó là những cái phương tiện để đưa cụ về cảnh giới an lành sau khi cụ đã lâm chung. Đừng bao giờ bắt cụ phải tạo tội bằng cái suy nghĩ phàm phu của mình. Đối với nhà Phật, càng trang nghiêm thanh tịnh bao nhiêu thì Phật càng chứng minh cho tâm thành của chúng ta bấy nhiêu. Cho nên chùa là nơi linh thiêng, thanh tịnh, tách biệt với thế tục, là nơi chúng sinh tỏ lòng kính Phật, gieo mầm duyên với Phật Pháp. Cho nên đi lễ chùa đừng nên cầu tiền tài công danh, mà thể hiện lòng kính ngưỡng, tu tâm dưỡng tánh thì phúc báo sẽ đến với chúng ta. Sư thường hay giảng cho các hàng Phật tử, muốn được phước báo thì hãy tập cúng dường bố thí. Con người keo kiệt bón xén quá làm sao đòi giàu. Một đồng bạc không dám bỏ ra cho ai ăn, nó không có giàu nổi. Ăn hết cái của đấy rồi là con cái nó phá, rồi nước cuốn trôi, rồi nhà cháy, không giàu được. Người muốn giàu có phải biết bố thí, phải cúng dường. Đó, cúng dường. Đây thầy trụ trì ở đây có thụ hưởng hết các thứ các vị cúng đó, cũng là cho chúng sinh, cũng cho tất cả. Nhưng khi chúng ta đem vào cửa chùa, tức là mình đã hy sinh một phần tiêu thụ cho con, cho cháu, cho bản thân mình. Mình bố thí cho những người bệnh nhân nghèo, cho những con người khuyết tật, cho những con người bất hạnh trong cuộc đời. Đó là mình muốn gì? Mình muốn cho cái phước báo của mình được nở ra, được thăng tiến lên bởi những việc làm chân chánh, đúng lý, đúng đạo của cuộc sống của chúng ta. Thường là chúng ta đến cái cửa Phật, nhất là miền Bắc mình là ngày Tết là đầy nghẹt, có những cái cửa chùa gọi là đầy nghẹt và có khi bị ngất luôn vì khói nhang và hơi người. Thế thì tại sao hàng ngày mình không tu đi mà mình nghĩ rằng đầu năm chen nghẹt vào đấy để cầu xin một điều gì đấy? Đức Phật chỉ thấy tội nghiệp, thương cho chúng sinh mỗi ngày không tu. Đầu năm thì kéo nhau lũ lượt đến chùa, mà cả năm thì không làm việc thiện, việc lành, việc tốt. Cho nên sư nói với các vị, hãy làm lành cả năm, cả tháng, làm từng ngày, từng giờ. Tết cứ từ từ mà đi, ai chen ai lấn, mình cứ thong thả mà mình đến chùa, không có sao. Bởi vì phúc mình đã có sẵn rồi, mình đã tạo từng ngày rồi, chứ không phải ngày Tết chen nhau lên chùa cầu xin mà sẽ được phúc cả năm đâu. Sư nói người miền Bắc mình mà tu đúng chánh pháp á, sư nói người miền Nam phải chào thua luôn. Tại cái gốc đạo Phật là nằm ở đây. Nhưng mà mình á là đã làm lệch lạc đi quá nhiều. Mình làm cho cái đạo Phật của mình trở thành một cái tôn giáo mê tín dị đoan. Cho nên là phần lớn người miền Bắc chúng ta là đi theo đạo Phật. Nhưng mà mình lại không có người, rất nhiều người Phật tử, rất nhiều người Phật tử lại không có năng lượng thật sự của chánh pháp. Bởi vì cứ ai làm sao mình làm theo như vậy, làm theo số đông, làm theo mê tín, làm theo dị đoan, và khổ vẫn hoàn, một chữ khổ trong cuộc đời. Bây giờ nói Phật về thôi hết khổ đau, Phật về thôi hết chiến tranh, Phật về thôi hết buồn thương cuộc đời. Bằng cách nào? Bằng cách chúng ta phải làm theo lời Phật dạy. Mình có đứa con bé, phải không nào? Nó ra cái bình thủy đó, nó vặt, nó chơi nước sôi, nó có bị phỏng không? Có. Bây giờ muốn nó không bị bỏng thì nó không được đến chơi cái bình thủy đó. Đúng chưa? Mình là cha mẹ phải cất cái bình thủy đó đi. Nhưng mà có những đứa bé nó quá nghịch ngợm, nó leo lên, nó bắt ghế nó leo lên, nó lôi cái bình tích đó xuống, nó xem trong đấy là cái gì mà bố mẹ cất cao như thế. Và khi nó lôi xuống thì nước sôi đổ ra và nó bỏng. Cho nên nó không muốn bị bỏng thì bản thân nó không đến gần chỗ nước sôi, lửa cháy, những chỗ nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta cũng vậy, muốn cuộc đời hạnh phúc mà không khổ đau thì đừng đi vào những con đường sát sinh hại vật, trộm cắp tà dâm, dối trá, bất hiếu, đố kỵ, ghen ghét, nói xấu, đòn sắp hai đầu, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều. Mình đừng đi vào những con đường đó thì mình sẽ có an lạc. Chứ không phải mình làm ác ở cửa này mà mình vào cửa chùa, mình khấn, mình xin mà Phật lại chứng cho mình. Cho nên bây giờ tu là tu từng ngày, mỗi ngày đều tu, mỗi ngày đều sám hối, chứ không phải tu ba cái tháng giêng, phải chưa nào, rồi còn 9 tháng thì tạo tội, thì Phật nào chứng cho. Cho nên ngày nào cũng tu hết. Đó, theo kinh điển của nhà Phật và cho đến kinh nghiệm của sư trong bao nhiêu tạng kinh điển, sư chưa bao giờ thấy một cái bài kinh nào mà Đức Phật bảo các vị phải cúng cho ta cái gì, cúng cái này cúng cái kia. Không, Đức Phật không khuyến khích con người ta suy nghĩ về vật chất để mà cúng cho ta cái này cái kia rồi ta sẽ ban cho các vị điều này điều nọ. Đức Phật khuyến khích mình mở tâm lượng, từ bi, biết cúng dường bố thí để hóa giải lòng tham. Chứ ngày xưa Đức Phật ở trên ngôi cao vua chúa mà bỏ xuống làm một người khất sĩ, mà một người bưng bình bát đi ăn xin để cho thấy ta không còn bản ngã mà. Nhưng mà người của mình á thì lại hay đánh giá qua cái bộ quần áo mặc bên ngoài, qua cái xe mình đi, cái nhà mình ở, và mình tự hào về những điều đó, trong khi nó cũng chỉ là cái vỏ thôi các vị. Các vị có hết những cái thứ đó đi vẫn không thấy nó đem lại hạnh phúc đâu. Ai có hạnh phúc thật sự phải là từ ở tâm mình. Mình cứ vào cái nhà người cao, mâm cao cỗ đầy, 2-3 tầng, mấy xe hơi, mình phải sống ở trong đấy đấy, mình biết người ta có hạnh phúc không. Tại vì sư tiếp cận quá nhiều các cái gì, các đối tượng trong xã hội, người giàu, giàu có, hạng, tỷ phú, triệu phú, sư cũng đã gặp rồi, nghe chưa nào. Và không phải đó là những người hạnh phúc đâu. Người hạnh phúc là người biết tu tập. Người hạnh phúc là những người thích ngồi nghe pháp, giống như các Phật tử ở trong chùa Tập Phúc hôm nay đây. Cho nên chúng ta lâu lâu mới gặp nhau một lần, phải nói ngay những cái vấn đề mà sư thấy quan trọng. Bây giờ sư khen ngợi các vị ca tán, tán thán sư, rồi đường ai nấy về, việc ai nấy làm, không hóa giải được nỗi khổ niềm đau. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện đến chùa để cầu công danh, cầu tiền, cầu tiền, cầu tình, cầu con, cầu này, cầu nọ, nghe linh thiêng là cúng tiến cái này, cái kia. Thật sự tất cả những cái điều chúng ta đạt được là do phúc đức của mỗi một gia đình, phúc đức của mỗi một con người. Hướng về điều thiện nhiều bao nhiêu thì những cái tâm nguyện của chúng ta dễ được thành tựu bấy nhiêu. Đó là sự thật. Người xưa thường nói người đang làm, trời thì đang nhìn. Mình làm mà trời nhìn thấy, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà không có sót ai. Mình làm lành là cái quả lành sẽ đến, mình làm ác thì tất nhiên sẽ có cái quả báo đến với mình mà nó không hẹn ngày giờ. Bởi vậy không biết tu, bất thần lần nó đến chỉ có khóc với kêu với la với gào thôi. Mà biết tu tập rồi đó thì tự nhiên mình rất là an lạc và tự tại. Có cái điều gì nó không may đến với mình, mình biết rằng cái đường tu cũng chưa trọn vẹn, chưa có tốt, chưa có hoàn mỹ, chưa có hoàn thiện, thì những cái quả báo điều xấu sẽ đến. Còn những cái điều tốt đẹp đến cũng chưa có vội mừng, vì cái nó trổ quả lành cái này, còn cái quả xấu của chuyện khác nó chưa đến. Cho nên cũng không có kiêu căng, tự mãn. Đời sống của người biết tu nó giữ ở một cái thế quân bình. À, các vị không biết là tu như thế nào mà sư giảng những cái điều như thế này rất là cốt lõi trong cái cách tu tập của một người Phật tử. Là sư xin chúc mừng các vị đó. Có một cái người mới xuất gia, tức là giống như với vô chùa gọi là tiểu, nghe chưa nào, thầy giao cho rất là nhiều việc khó khăn, không có ai chịu làm thì cái tiểu đó phải làm hết. Giống như ở trong nhà các anh các chị thì được thương được cưng, còn mình phải làm nhiều đấy. Hay tủi thân hay đến kể với thầy rằng: thầy ơi, ở trong nhà con là vất vả nhất. Thế thì giờ nghe cái câu chuyện này để thấy này, Vì hầu hết các vị đến kể với sư thường hay mình là cực nhất nhà, mình khổ nhất nhà, mình là ngôi sao xấu nhất nhà. Thế thì bây giờ có một cái vị tiểu đi vào chùa, thầy lại giao những cái việc khó nhất cho làm. Nghe chưa nào? Đã thế rồi đó thì chúng lại không có quý, không thương, gọi là bị sự ghẻ lặng của mọi người. Thì cái vị tiểu này buồn lắm. Một ngày kia, người thầy đó, trong một cái lần mà họp chúng nói chuyện xong rồi đó, là hết giờ rồi mọi người mới là đi nghỉ hết. Thì cái vị tiểu đó mới lân la đến gần thầy. Thầy ơi, cho con hỏi một câu được không? Thầy mới thấy người đệ tử mình buồn quá, mới nói, con đi tu mà sao con buồn thế? Con có gì cứ nói với thầy đi. Bạch thầy, sao cuộc đời của con đã làm mọi thứ, nhưng con luôn luôn thiệt thòi. Những điều con mong muốn thì không bao giờ thành tựu. Những cái chuyện mà con cố gắng mà mọi người vẫn không hài lòng. Các vị Phật tử nghe Pháp có thấy cái tâm sự mình giống như vậy không? Lúc nào cũng thấy mình là cái người mà buồn nhất, khổ nhất. Đấy chưa? Thì cái người thầy mới nói rằng, hôm qua trời mưa hay là trời nắng hả con? Vị tiểu mới bảo, thưa thầy, hôm qua trời mưa, mưa rất to. Thế thì hôm qua con đi trên đường này, con có thấy vết chân của mình không? Bạch thầy, chùa của mình á, cái con đường đi vào chùa thì chưa có lát gạch, cho nên mưa to bao nhiêu thì chân mình á, nó càng ấn vào bùn bấy nhiêu. Thế thì hôm nay chúng ta đi trên con đường, con còn thấy vết chân của mình không? Thưa thầy, tuy trời nắng nhưng trận mưa hôm qua rất to, cho nên con vẫn thấy cái vết chân của con in trên cái con đường đó. Vị thầy mới nói, con có thấy không, đường có bùn sâu mới lưu lại dấu chân. Cuộc đời mình có trải qua những sự thăng trầm, mưa gió cũng giống như đôi chân dẫm lên trên những cái con đường, đường có bùn, có đất, nó lưu lại dấu chân. Nếu dẫm trên con đường bằng phẳng, thẳng và cứng thì đi qua cũng không ai biết mình đã làm được điều gì. Mình vất vả đi trên con đường bùn lầy đó thì giá trị cuộc đời của mình sẽ để lại cho hàng đệ tử mình, cho con, cho cháu của mình. Cuộc đời mình nó thể hiện qua tất cả những việc làm và sự hy sinh của mình trong cuộc sống. Giá trị của cuộc đời là ở chỗ hy sinh. Cho nên nếu như mà mình có phải vất vả hơn trong nhà, mình nên vui. Nếu mình tàn tật, sao mình làm được? Sao mình giúp được cho ai? Nếu mình mất trí, sao mình có thể lo lắng cho cha mẹ? Nếu mình cùi hủi, mình ở trong trại cùi, người khác phải giúp. Còn đây mình khỏe mạnh, mình lằn lặn, mình làm được nhiều thứ cho cuộc đời. Mình hãy vui lên, hãy hạnh phúc lên. Giống như cái vết chân của mình ấn sâu ở trên con đường bùn lầy đó và để lại dấu chân cho mọi người nhìn thấy, hôm qua mình đã đi qua con đường này. Ý là giá trị của cuộc đời. Còn cái con người mà đi tu á nhá, thì là nhạn quá trường không, con chim bay qua không để lại dấu vết, làm cũng không cần phải kể lại, phải nhắc là tôi đã làm gì cho ai, tôi đã giúp gì cho ai, tôi đã đem những gì cho ai. Những cái gì gọi là đã quên đi, làm mà như gió cuốn đi không để lại trong cuộc đời, đó là ba la mật, đó là Phật sẽ chứng mà không cần có người biết. Cho nên sư nói lại, một người đến với Phật pháp sám hối. Ngày xưa rất tham, bây giờ bỏ lòng tham. Ngày xưa rất sân, hở một chút là cãi vã, hở một chút là chống nặng chỉ trỏ, phải không nào, ra vẻ ta đây, bây giờ không còn sân. Người ngày xưa làm nhiều việc mà không cần biết đó là đúng sai, bây giờ biết suy xét. Đó, Phật chứng minh cho những con người đó rồi. Phật, trong cuộc sống này chúng ta phải có những bài học quý giá cho cuộc đời mình sau những khi vấp ngã. Tham lam không mang lại hạnh phúc. Người nhiều chuyện vướng vào tranh biện, đối chứng, cãi vã, cho nên mình không có bao giờ dành thời gian để nhiều chuyện, nói lời đòn sốc, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, mà dùng lời nói những tiếng tốt, tiếng đẹp, tiếng thơm. Nhưng mà sư hay nói tiếng em là gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Thế rồi, người Phật tử miền Bắc của chúng ta lại có một điều nữa là hay sợ nói về cái chết. Sống thì được, đừng nói đến cái chết. Kiêng, con kiêng nói cái chết. Bây giờ nghe Pháp rồi, không có kiêng. Nhìn thẳng vào sự thật. Cuộc đời có hai vấn đề lớn quan tâm, đó là sống và chết. Con người thì thích sống và sợ chết, nhưng nếu không sinh ra làm sao chết đi. Cho nên có sống có chết, có chết rồi lại có sự sinh ra. Sống chết là hai vấn đề bình thường trong cuộc đời. Chứ con người ta đừng bao giờ chỉ thích nói về cái sự sống mà nghe đến chết thì lại sợ. Nếu mình sợ sự chết thì mình không tỉnh táo đối diện cái chết, và do vậy mình làm nhiều điều sai trái khi đi đến cái chết hoặc trong gia đình mình có người chết. Sinh tử là vòng tuần hoàn tự nhiên. Có những con người sinh ra chỉ muốn ôm hoài, giữ hoài của cải và sống hoài. Nhưng mà cho đến bây giờ một đứa bé vẫn biết rằng là ai rồi cũng phải chết. Cho nên chúng ta hãy đối diện với cái chết để biết rằng một ngày còn sống là hãy làm tất cả những việc làm, bởi vì không biết mình ngưng thở lúc nào. Đó. Cứ coi như một ngày, một buổi sáng mình đang nhìn nhau như vậy là đang sống. Và mình tập tối đi ngủ là chết, chết vài tiếng đồng hồ, rồi sáng lại thức dậy, lại sống. Nhưng cũng có người ngủ đi, ngủ luôn. Cho nên cứ một ngày khi mình đi ngủ là vậy là hôm nay bắt đầu lên giường đấy, cũng có thể là ngủ luôn đấy. Và như vậy là sẽ đi đến cái chết. Cho nên khi còn đang sống thì hãy làm cho tốt, rất tốt trong lời nói nè. Phải tu lại cái cách nói năng đanh đá, những lời thô ác chúng ta phải bỏ đi, mà hãy nói những điều tốt đẹp cho mình, cho người, cho cuộc sống. Mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ, trải qua rất nhiều lần sự sống và cái chết. Đến khi chết thật thì cũng giống như là thay một cái bộ quần áo cũ. Người già rồi cũng phải đi đến cái sự chết. Người trăm tuổi tóc bạc mắt mờ, răng rụng tai điếc, làm chủ cái vệ sinh cá nhân cũng không được. Vậy thì cũng không nên cần sống mãi để làm gì. Sống ngày nào tốt ngày đó, và khi chết thì nhẹ nhàng. Gia đình cũng không nên khóc than kêu bới, đập sống dậy đi, trong khi lúc sống thì không sống tốt với nhau. Vì vậy hôm nay nghe Pháp, chúng ta cũng nên có một cái thái độ bình thường trong sự sống chết. Sống, sống hết lòng, sống tốt cho nhau. Còn khi chết, người thân không đi cùng ta, của cải không theo cùng ta, danh vọng, địa vị, vợ con để lại hết cho cuộc đời. Vì vậy, khi sống hãy sống cho trọn vẹn với công đức, với phước lành, để khi chúng ta ra đi không có gì luyến tiếc. Thế mà các vị biết không, mình thì sống ngày nào tham ngày đó, tham lắm, tham khủng khiếp luôn, nghe chưa nào. Đó, bây giờ trong đây hỏi ai không tham, giơ tay lên. Hỏi ai tham giơ tay lên thì sư cũng giơ đây. Ai nói chứ sư giơ trước đây. Mình không tham nhiều thì tham ít chứ sao mình bảo tôi không tham được. Không được, nếu không tham đã thành Phật. Cho nên tất cả chúng ta đều tham, nhưng tham nhiều hay tham ít, và tham cái gì? Như là ham nghe Pháp, ham tu tập, ham công phu niệm Phật, ham ăn chay ăn lạt. Còn tham ăn, tham ngủ, tham sát sinh, tham tà dâm, tham dối trá, có nhiều cái tham. Bây giờ sư kể về một cái khoản tiền lớn đây. Cái con chó của một nhà giàu. À, chó cũng có cái nghiệp khác nhau. Con chó nuôi mới hơi hòm hòm đem đi đánh tiết canh rồi. Có không? Có thấy chưa? Ghê quá. Sư nói thật với các vị, sư nghĩ chuyện giết là sư nghĩ đến một sinh mạng. Sư nghĩ con chó bé đó như một cái đứa con còn bé của mình. Các vị bây giờ giết sinh vật, nghĩ nó là người đi, là các vị rùng mình liền. Nhưng mà nghĩ là ăn cho ngon thì các vị không biết gớm tay. Con chó nó cũng có cái phước của nó. Con chó được cưng, được thương, ẵm bồng, yêu quý. Có con chó nuôi chưa kịp lớn đã bị vào nồi ăn thịt. Đời sống con người cũng thế. Có con người an lạc và hạnh phúc, lớn lên, lập gia đình cho đến chết. Có con người mới tuổi tí thôi, đã gì, đã chịu đựng không biết bao nhiêu là sự khổ đau và đau thương trong cuộc đời. Thì cái con chó này, sư muốn kể là con có chó trong một nhà giàu. Trong khi đi dạo cùng với chủ đó, thì nó đã chạy mất. Ông nhà giàu mới thông báo trên một tờ báo của địa phương rằng mất con chó quý, ai tìm được tôi sẽ trọng thưởng là 10 triệu đồng. Một con chó mất mà ai đền lại tôi thưởng 10 triệu đồng. Và đăng cái hình con chó đó hết một trang của tờ báo rất là lớn. Thì khi mà đăng báo xong, rất là nhiều người mang chó đến để lãnh thưởng. Nhưng mà không phải chó của nhà ông á. Mình cũng mang đến xem biết đâu ông cho mình 10 triệu. Cho nên chó ghẻ, chó to, chó nhỏ gì cũng mang đến. Ông bảo không phải chó của tôi. Vài ngày vẫn chưa thấy. Thì vợ ông nhà giàu bảo, anh ơi, hay là 10 triệu ít quá, mình tăng tiền lên. Thấy chưa nào? Ai mà thương chó thì bao nhiêu tiền người ta cũng ráng đổi đem chó về. Ta thương như con người ta vậy. Còn mình thì chỉ để ăn mà, cho nên có tiếc đâu. Con chó này không ăn thì đi mua con khác ăn. Sư bảo ăn càng nhiều bao nhiêu thì những mâu thuẫn, những rắc rối, những phiền muộn ở trong nhà mình càng nhiều. Sư nói một lời danh chữ. Các vị hãy bỏ đi cái sự ăn thịt chó, phải chấm dứt đi. Đó là sư nói lời chân thành đấy. Các vị có tin sư hay không thì tùy các vị. Thế là ông vợ nói vậy, rồi ông chồng đăng lên là sẽ thưởng 20 triệu đồng, rồi 30 triệu đồng. Thế là một anh chàng kia, hay là cái con chó nó chạy vô nhà mình là chó của ông nhà giàu. Anh ta là vô công rồi nghề. Đấy, chưa nào cũng không quan tâm gì hết. Chỉ ăn bám cha mẹ thôi, làm khổ bố mẹ thôi. Bỗng nhiên coi tờ báo nữa, hình như cách đây mấy 2-3 ngày có con chó nó vô trong nhà mình, chui dưới gập chạm. Mà mình cũng không quan tâm. Mình bảo nó bé quá, có ăn thịt được đâu. Cho nên không quan tâm. Bây giờ thấy người ta đăng báo như vậy, anh ta về đi chui xuống cái gầm chạm tìm lôi con chó ra. Thì so với cái tờ báo là y hệt. Như vậy là anh ta sắp sửa có một món tiền thưởng, có đúng không? Quá là ngon phải không các vị? Nếu có một món mấy chục triệu như vậy cũng là quá hạnh phúc. Cho nên anh ta mới quyết định đem chó đi, đi lãnh thưởng. Nhưng mà thấy 10 triệu, 20 triệu, rồi 30 triệu. Thế là anh ta đem con chó về, quyết định là phải tăng lên đến là 100 triệu rồi mới đem đi lãnh thưởng. Đấy, tham mà. Cho nên tiền cứ cao ngất lên, 40 triệu, 50 triệu, 60 triệu. Nghe chưa nào? Tính là chờ tới 100. Nhưng mà thôi, 60 triệu cũng nhiều rồi. Tại vì tôi cần tiền tôi đi đánh bạc. Cho nên đem con chó đi, đi lãnh thưởng. Nhưng các vị biết không, khi quay trở về bắt con chó lãnh thưởng thì nó đã chết rồi. Con chó nhà giàu nó ăn uống rất là kỹ. Nó ăn ngon và cũng cẩn thận, và có thể sạch sẽ, và cũng tinh khiết, và cũng đàng hoàng. Con chó nhà giàu mà, chó được chăm sóc mà. Còn đây là một thằng lười biếng, nó đem những cái đồ mà vứt trong thùng rác nó moi ra cho chó ăn, liếm lát những đồ cặn bã mà đòi đổi lấy 60-70 triệu đồng làm sao có. Cho nên cái nhân của nó chỉ là lòng tham, và cái quả là con chó đã chết. Người Việt Nam gọi là gì? Tham thì đúng rồi, tham thì thấp. Lòng tham của con người không nghĩ đến mạng sống của loài hay là của vật. Những con người đó kết quả sống không được yêu thương. Còn mình đi đến đâu cũng được yêu thương là bởi vì mình có lòng, có tình thương. Sư lâu lâu đi đến đâu cũng được các vị đón, các vị yêu thương. Không biết là bởi vì lâu lâu gặp một mình một lần, lâu lâu gặp sư một lần các vị thương, hay là vì cái nhân của sư lúc nào cũng khuyên các vị đừng có sát sinh hại vật. Thì sư không biết. Cái này phải sống lâu với các vị mới biết. Sống 2-3 ngày các vị chán rồi thì biết là cái nhân của mình cũng chưa phải là nhân tốt. Cứ sống ở đây với các vị, ngày nào cũng bảo các vị đừng giết mà các vị vẫn thương, vẫn quý sư. Thì sư biết cái nhân yêu thương đó nó đã chín mùi. Cho nên các vị Phật tử nghe Pháp, hãy biết rằng mình tạo những cái nhân giết, sát, gây tổn thương cho người bao nhiêu, cái quả trở lại là mình sống, mọi người ghét mình, nói xấu mình, chê bai mình, làm cho mình những điều khổ đau bấy nhiêu. Mà những cái việc xấu đó chúng ta đã gieo tạo trong kiếp sống trước, hoặc là khi mình chưa biết tu tập. Cho nên Kinh Ưng Bộ 3, trong Kinh Tương Ưng, phần chúng sinh có kể như sau. Một thời Đức Phật ở Saravatthi, tôn giả Radda đến lãnh lễ Đức Phật và nói: Bạch Đức Thế Tôn, như thế nào gọi là chúng sinh? Thế chúng ta hay nghe nói cúng chúng sinh là chúng ta nghĩ cúng người chết, đúng không? Có phải vậy không? Cúng chúng sinh là đem ra cúng cho những cái người đã chết. Nhưng mà tất cả chúng ta còn tham, còn sân, còn si, tất cả chúng ta là chúng sinh. Chứ đừng nghĩ người chết mới là chúng sinh. Mình ấy, có khi còn tội nặng hơn cái người chết nếu không biết tu tập. Đức Phật mới trả lời: Này Radda, những ai sống tràn ngập trong dục, trong tham, trong khát ái đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là ngũ uẩn, triền phược ở trong đấy, triền miên trong đấy, gọi là chúng sanh. Năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức là do duyên không thật có. Đủ duyên thì hội tụ, hết duyên thì tan rã và chết đi. Nhưng nếu con người ta ham muốn quá nhiều, lòng tham quá nhiều, khát ái nghĩa là càng uống như là uống nước biển, càng uống càng thêm khát, thì những người đó mãi mãi làm chúng sinh. Bây giờ mình muốn thoát cái kiếp chúng sinh thì phải tu tâm sửa tánh, tu nhân tích đức. Tham sân si phải chuyển hóa bằng cách tu tập, bằng làm theo lời dạy của Đức Phật. Có như vậy chúng ta mới thoát cái kiếp chúng sinh. Theo đạo Phật, nỗi khổ đau của con người chính là vì tham ái, khát ái, vì lòng tham không bao giờ biết đủ. Và những ngọn lửa tham đó bùng lên và cháy đốt kiếp sống của chúng ta. Đức Phật khuyên dạy mọi người hãy trở thành kẻ hiền trí bằng cách suy tư quán chiếu để dập tắt đi ngọn lửa ngu si, thành tựu trí tuệ, đoạn diệt khổ đau. Trong Kinh Trường Bộ, Kinh Giáo Thọ, Thi Ca La Việt, một thời Thế Tôn ở Vương Xá Thành, có gia chủ Singalaka đến buổi sáng đi lạy sáu phương. Sáng nào cũng đi lạy sáu phương hết. Đức Phật thấy như vậy, dạy cho ông hãy có hiếu với cha là một phương, có hiếu với mẹ là một phương, sống tốt với vợ là một phương, đối xử tốt với con, với học trò, với nhân viên, với tất cả. Chúng ta hãy sống tốt còn hơn đi lạy sáu phương mà sống không tốt với ai. Đức Thế Tôn còn dạy thêm: Này gia chủ, đam mê cờ bạc có sáu thứ nguy hiểm. Nếu thắng thì sinh oán thù, nếu thua thì sinh tâm sầu muộn, tài sản hiện tại bị tổn thất, đến chỗ đông người không có uy tín, nói không ai nghe, bằng hữu bạn bè thì khinh miệt, kẻ đam mê cờ bạc khó mà có được người vợ hiền thê. Cho nên ngoài cách dạy sống tốt với mọi người, Đức Phật dạy đừng đam mê rượu chè cờ bạc. Ở đây có ai đam mê cái thứ đấy không? Có không? Nếu không thì cho một tràng pháo tay. Còn nếu các anh các chú mà có đam mê rượu chè cờ bạc phải sám hối. Nhớ như vậy. Vấn đề vừa qua, công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một đường dây đánh bạc ngàn tỷ xuyên quốc gia. Có thể mình không đánh mà mình tạo duyên cho người ta đánh. Mình cũng là người can dự vào một cái tội nặng giống như là bán ma túy thôi. cho người ta ma túy thôi. Cho nên chính vì sự mê mờ của lòng tham vô đáy, sự khát ái vô tận, thụ hưởng tiền ngàn tỷ, cuối cùng có một ngày mà nuốt hết ngàn tỷ không? Cũng ăn ngày hai bữa cơm. Có khi sư một ngày một bữa, sư thấy có chết đâu. Mà mình có ăn được ngày trăm bữa không? Có mặc một ngày 100 bộ quần áo không? Có cái cô mà điệu lắm thì diện sáng một bữa, trưa một bữa, rồi chiều cũng phải giặt cả ba bộ mệt. Mà có ai khen cái cô gái ấy ngày mặc nhiều bộ quần áo là xinh quá hay không? Người chúng ta hay có câu gì? Cái nết mới đánh chết cái đẹp. Quần áo cho nhiều cũng thế thôi. Về chùa có mặc áo đâu không à? Mà có thầy có chê xấu đâu. Mà thầy bảo trang nghiêm quá. Mặc cái áo lam thầy bảo hiền quá. Chi cho nhiều tiền bạc, mình tưởng đó là cội nguồn hạnh phúc, có khi có biết đâu chính nó đưa ta vào cõi địa ngục. Cho nên đừng có tham. Ăn cho nhiều thì gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Sư nhớ hồi xưa sư còn bé, sư thấy một cái bánh hả? Trời ơi mẹ ơi, mẹ cho con một đồng con mua cái bánh đấy. Có khi mẹ cho, có khi mẹ không cho. Đấy chưa nào? Còn bây giờ bánh trái ê hề, con mình nó cũng có thèm ăn đâu. Phải không nào? Nó dư, nó thừa. Cho nên chê cái này để kiếm cái khác. Mà đó, ở chúng ta, quê hương chúng ta cũng có những cái làng là sản xuất vô số vô biên các thứ bánh, mà trong đó nó có những cái chất gì? Chất bảo quản. Nước phải có chất bảo quản mới để lâu được. Phải chưa nào? Hàng mà hàng giả mà giá y như là hàng thật, mà mình cứ làm được những điều đấy càng lâu bao nhiêu thì tội nghiệp của mình chất chồng bấy nhiêu. Sư nói thật, cứ sống biết đủ là vui. Đừng có lấy lòng tham làm tiêu chí cho cuộc sống. Có người đàn ông vô gia cư, vô nghề nghiệp, bỗng chốc đổi đời. Ở bên Thái Lan, một người đàn ông lang thang sống trên đường phố Thái Lan, chỉ là nhặt các cái bao bì nhôm nhựa đi bán thôi. Nhưng một ngày kia ông nhặt được một cái ví rơi, và trong đó có một cái số tiền rất là lớn. Bởi vì là cái bóp đó là của một ông chủ, một ông giám đốc của một cái xưởng rất là lớn sản xuất về thép. Nhưng mà cái anh chàng lang thang đấy bắt được cái ví đấy thì chỉ biết nó không phải là của mình. Cho nên cứ giữ, kiên nhẫn chờ đợi cho đến ngày, ngày nào người chủ đến để nhận. Anh ta vẫn đi nhặt bao bì nhôm nhựa, anh ta đi bán. Còn cái ví đấy không phải của mình, anh ta không bao giờ, anh ta cần biết trong đấy là cái gì. Cứ biết giữ đấy thôi. Thì cái hành động lương thiện của ông ta cuối cùng đã nhận được phúc báo. Cái người chủ mất ví đã tìm được cái ví và đưa ông đến một nơi sắp xếp công việc cho anh ta, và thậm chí cho một cái cô gái đưa cái chàng này đi đến mua sắm áo quần đồ dùng đầy đủ. Trên cái trang Coconuts của Bangkok, Thái Lan ngày đưa cái tin câu chuyện may mắn này xảy đến với ông Guaralop, 45 tuổi. Ông vốn là một người lang thang, phải ngủ trên đường phố hay ngủ trên các ga tàu điện ngầm. Bỗng nhiên cuộc sống thay đổi, có nhà, có cửa, công ăn, việc làm, và được mọi người yêu quý. Hỏi tại sao? Ông khiêm tốn trả lời: tôi không dám sử dụng cái ví đó vì nó không phải là của tôi. Chủ nhân chiếc ví là Nitti Bokirayok, chủ một nhà máy thép. Vì sự trung thực và lương thiện của cái anh chàng lang thang đi lượm nhôm nhựa ve chai đó, mà người chủ giàu có quyết định đã hậu tạ bằng cách cho làm một công việc rất tốt trong nhà máy, cung cấp cho một ngôi nhà, cho quần áo, cho tất cả. Và anh Nitti nói rằng: đừng bao giờ cảm thấy ngại ngùng khi sử dụng những thứ này, vì anh đã làm một việc quá tốt. Việc tốt của anh trong một cái xã hội lũng đoạn như vậy nè, làm cho tôi vui, thậm chí vui hơn cả việc tôi tìm lại cái ví có tiền. Tức là cái ông chủ này rất là lương thiện. Ông thấy trong cuộc sống này có những người hiền, anh ta quý hơn là anh ta nhận lại cái số tiền. Cho nên hậu tạ cái người nghèo đó bằng tất cả những gì anh ta có thể làm được. Và cái người bạn gái mà dắt anh ta đi mua sắm đó đã nói rằng khi mình đối xử tốt với người khác thì bạn sẽ hồi đáp lại như thế và hơn như thế. Đó là nhân quả trong đời sống hôm nay. Như vậy, sống với niềm tin trong chánh pháp, đó là hãy tin sâu vào nhân quả. Có khi mình làm điều lành, cái quả chưa đến với mình ngay, thì ngày mai nó sẽ đến. Con cháu mình sẽ được hưởng cái phước báo đấy. Cuộc sống mình một lúc nào đấy, những cái vui, cái tốt, cái thiện lành nó sẽ đến với chúng ta. Chúng ta đừng nhìn vào cái lợi trước mắt mà để rồi tạo các nghiệp xấu ác, để rồi làm đau, làm khổ cho những người sống chung quanh chúng ta, và cuối cùng chính chúng ta là phải chịu sự thiệt thòi nhiều nhất và lớn nhất. Một thanh niên, phải không nào, yêu say đắm một tiểu thư khuê các. Thế cô này xinh đẹp quá, cho nên là người ta hay đăng trên mạng những cái cuộc cầu hôn bằng một cái viên kim cương bao nhiêu carat. Ta chụp hình, chụp ảnh, người ta lăng xê lên và các bạn trẻ mê man vì cái điều đó. Với ước mơ một ngày nào đó cũng có người đến cầu hôn cho mình một viên kim cương như thế. Nhưng mà cuộc sống này, nói thật với các vị, phúc báo mình có thì tự nó đến, chứ không phải bằng cái ma thuật nào hết. Cho nên cái cô gái đẹp này sống xa hoa, ăn mặc hợp thời, nên chàng trai đó, cái ông đấy cũng hơi già rồi, nhưng mà đáp ứng được yêu cầu của cô ta là cầu hôn bằng một viên nhẫn kim cương bao nhiêu carat đấy, thì ông ta mua đáp ứng ngay. Trong khi đó một cặp khác cũng yêu nhau say đắm, nhưng gia cảnh thì nghèo khó. Cô gái nhan sắc bình thường thì biết cần cù tiết kiệm và sống đàng hoàng thiện lương. Một hôm chàng trai muốn đính hôn thì nói em muốn ăn tặng cho em lễ vật gì. Cô gái nói em chỉ cần một chiếc nhẫn bình thường thôi. Ngày xưa thì người ta nói nhẫn cỏ đúng không? Bây giờ nhẫn cỏ thì ai mà làm, thì cái nhẫn bình thường thôi, rẻ tiền thôi, để chứng tỏ tình yêu của anh dành cho em thôi, chứ em cũng không đòi hỏi gì. Thế là mua một cái nhẫn bình thường tặng cô ta. 20 năm sau, 10 năm sau, cái cặp thứ nhất tiêu hết tài sản, cuộc sống khốn cùng. Chiếc nhẫn kim cương cũng bán từ lâu, tình cảm cũng tiêu tan. Còn hai cái vợ chồng này nghèo thôi, cái nhẫn bình thường thôi mà siêng năng làm lụng, sống tốt từ đây khá giả hơn. Rồi cô gái lại chính bản thân mình có nhẫn kim cương để đeo, làm bằng mồ hôi nước mắt, bằng cuộc sống của mình. Còn con người cứ ngồi để bằng ma thuật để mong những chuyện tiền phi lý đến với mình thì một lúc nào đó cũng sẽ tiêu tan. Vì vậy, hôm nay chúng ta nghe pháp, hãy biết rằng cuộc sống ai theo đuổi các ác nghiệp thì cuộc sống đó sẽ phải chuốc lấy sự khổ đau. Chánh pháp là ao hồ, lời sư dạy là ao hồ, giới là bến. Thấy chưa nào? Cái bến nước, có cái bến đấy rồi đi vào cái ao hồ để hưởng tất cả những cái cuối quý giá trong cái ao hồ đấy. Thì cái giới là bến, không cố uế, trong sạch, được thiện nhân tán thán để qua bờ bên kia, bến bờ giải thoát. Cho nên Đức Phật sẽ chứng cho người có tâm, có đức, có hiếu, có lòng nhân, biết giữ giới, nói chung là có lòng tốt, thì Phật sẽ chứng cho những người đó. Cuộc sống chúng ta do tập khí, thói quen làm những điều xấu ác thì đầu thời pháp sư đã nhắc các vị rồi, hãy sám hối, ăn năn, nguyện chừa bỏ các thói hư tật xấu, thì kể từ nay hoa sen sẽ nở trong tâm chúng ta và nở trên đường chúng ta đi. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.